Thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Thứ nhất là trong bài giảng pháp lúc nãy tại cội Bồ Đề thì chúng con đã được nghe thầy giảng về 7 tuần lễ khi ngài nhập thiền định để đắc đạo. Thì chúng con muốn hỏi là trong 7 tuần đấy thì tuần nào là tuần mà ngài chứng ngộ ra thì chân lý tứ thánh đế? Và câu hỏi, và một phần trong câu hỏi của con thứ hai là trong chân lý tứ thánh đế thì thánh đầu tiên nói về sự khổ, thì xin thầy giảng lại chúng con biết về hành khổ. Bởi vì khi học thì hành khổ chúng con vẫn rất là khó để có thể suy nghĩ được cái hành khổ này. Con cảm ơn ạ.
Trong văn học Phật giáo Đại Thừa đó, Đức Phật đã ngồi thiền định 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Và suốt thời gian đó Đức Phật đã phát minh ra chân lý mới, gồm có 4 bước được định danh đó là 4 chân lý thánh, mà mấy ngày qua chúng ta đã nhắc đi nhắc lại vài lần. Sự thật thứ nhất là thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, với bản lĩnh, với sự chịu đựng tích cực để tránh cường điệu hóa khổ đau, phớt lờ khổ đau, đào tạo khổ đau. Khi mà vượt qua được ba trạng thái này đó thì chúng ta sẽ có cái trách nhiệm với bản thân mình, đó là tôi phải nhận diện và tìm ra cho được đâu là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, hoặc từ tham lam, sân hận, si mê, cố chấp. Đối lập với khổ đau là an lạc hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất là niết bàn. Nhờ nhìn thấy cái vế thứ ba này đó, chúng ta không bị bi quan hóa, tô đen cuộc đời, cường điệu hóa khổ đau. Và để thực hiện con đường đó, chúng ta phải đi bằng 8 yếu tố, bắt đầu bằng là tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Hai yếu tố này hình thành là trí tuệ. Lời nói chân chính, nghề nghiệp chân chính, hành vi chân chính, nỗ lực chân chính, hình thành ra đạo đức. Và chánh niệm chánh định hình thành ra là thiền định. Thì như vậy suốt 49 ngày là Đức Phật chủ yếu là hình thành ra được học thuyết này. Đó là một học thuyết rất mới và được xem là khám phá quan trọng nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cho nên đó, 7 tuần lễ sau khi giác ngộ là Đức Phật không có nhắc lại cái chân lý đó nữa, mà chủ yếu đó là kiểm định đánh giá lại những cái học thuyết quan trọng nhất của ngài trước khi ngài đi quan truyền chân lý mới cho 5 người bạn đồng tu. Tuần lễ thứ nhất là trải nghiệm cái niết bàn, và niết bàn là một chân lý về sự an lạc khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân tạo ra khổ đau không còn nữa. Tuần lễ thứ hai đó là tạo ra học thuyết là tứ trọng ân, đặt nền tảng quan trọng cho học thuyết xã hội chính trị của Phật giáo về sau này. Tuần lễ thứ ba đó hình thành nhân sinh của Phật giáo qua 6 giác quan, 6 đối tượng nhận thức và 6 loại nhận thức. Tuần lễ thứ tư đó là hình thành ra học thuyết duyên khởi, tương quan, tương sanh, tương diệt, không có nguyên nhân đầu tiên, là thần linh, là duy vật, là duy tâm. Tuần lễ thứ năm đó là truyền hóa học thuyết đạo đức học dựa vào tự do ý chí, tự do lựa chọn hành vi. Và giá trị của con người nằm ở chỗ là con người có đạo đức và trí tuệ hay không, chứ không phải là gia cấp hay là chỗ xuất xứ sinh ra của con người. Tuần lễ thứ sáu đó, Đức Phật trải nghiệm cái nghịch cảnh là giông to bão lớn mà vẫn ngồi yên bất động để giữ bản lĩnh đối diện với cuộc đời. Và tuần lễ thứ bảy đó là tạo điều kiện cho hai thương gia cúng dường. Như vậy trong 7 tuần lễ này đó, những học thuyết như là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan và đạo đức quan đó, được Đức Phật thành lập. Và tuần lễ đầu đó là giải thoát quan, đỉnh cao nhất là niết bàn. Thì đó là những học thuyết bổ sung cho chân lý tứ diệu đế. Mà ở tại Dường Nai cách đây 250 cây số, Đức Phật đã đến để truyền bá. Thì đó là là sự khác nhau giữa 7 tuần lễ trước khi Đức Phật giác ngộ và 7 tuần lễ sau khi Ngài trở thành bậc giác ngộ. Nếu thứ hai của câu hỏi đó là khái niệm hành khổ. Để hiểu khái niệm này đó thì chúng ta cần nhận diện có thêm hai khái niệm khác. Đó là khổ khổ. Khổ khổ là nói về cái tính chập trùng, cái tính liên đế, cái tính mất sức của các nỗi khổ và niềm đau đang xen nhau, cái này nối tiếp với cái kia đó bắt hoàn cái nọ, không dứt được. Ví dụ như khi một người bị thiên tai tàn phá như ở Hà Tĩnh và Quảng Bình của chúng ta bị lũ lụt, thì các đồ dùng của họ đã chìm ở trong biển nước rồi, đó là cái khổ này. Mọi công việc làm ăn đó ngưng trệ, bế tắc, ngay cả người nhà giàu đó cũng phải là bị gặp cái ngặt nghèo, di chuyển giao thông là ngưng, sinh hoạt giáo dục ngưng, sinh hoạt kinh tế ngưng, bệnh dịch lan truyền và nhiều chứng bệnh khác đó là phát sinh. Thì cái khổ này đó, nó đắp đổ cái kia, nó rực đổ cái nọ, chồng chất gọi là khổ khổ. Hoại khổ đó là khái niệm thứ hai, chỉ cho những nỗi khổ niềm đau khi chúng ta đối diện trước cái vô thường, biến hoại, thay đổi, tan thương. Ví dụ như là mình bị vướng kẹt ở trong một cái cơn lũ nhiều ngày mà không có thực phẩm, không có nước uống, chúng ta đó là bị bệnh rồi đó là chết đi đó, thì cái đó đó nó là cái hoại khổ do biến hoại của vô thường, và nặng nhất đó là cái chết, nhẹ là những sự thay đổi, vân vân. Hành khổ đó được hiểu theo hai nghĩa. Về phương diện nội tâm á, thì những vận hành ở trong tâm, những cái suy nghĩ, những cái tác ý của con người mà không phù hợp với quy luật chân lý, quy luật luật pháp, quy luật đạo đức á, thì nó đều mang lại những nỗi khổ niềm đau. Còn ở phương diện vật thể đó, mỗi sự hiện tượng á, là nó không có thường hằng bất biến, tự trong thân của chúng á, có một sự vận động trôi chảy, cái đó là hành, và tất của chữ vận hành hay là diễn tiến, thay đổi, vân vân. Thì cái hành khổ đó là yếu tố về vật chất đó, nó tạo ra cái hoại khổ do có sự là tổ hợp hóa, hình thành hóa, vay mượn nhiều yếu tố mà nó dẫn đến sự thay đổi trong tự thân cấu trúc của mọi sự vật. Thì sự vận hành đó được gọi là hành khổ. Còn bản thân của sự kết thúc của hành khổ đó gọi là hoại khổ. Thì đó là ba phương diện mà nỗi khổ niềm đau đó thường tấn công con người và làm cho con người đó là chìm trong bất hạnh. Nặng nhất là tự tử, nặng vừa đó là bị trầm cảm, nhẹ hơn á là những nỗi khổ trong tâm qua cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, hoặc là những nỗi đau ở trên thân. Và cái công việc tu học của chúng ta đó, dù theo bất kỳ pháp môn nào, là làm thế nào ở trong cái ngoại khổ, ở trong cái hành khổ đó, chúng ta không bị nỗi khổ tâm chi phối mình, để chúng ta không có cái khổ khổ, không khổ chồng chất. Và làm được như thế đó thì được xem là tu thành công, và an lạc hạnh phúc đó nó có mặt với chúng ta bây giờ và tại đây. Mời câu hỏi kế tiếp.
Con thưa thầy, con có câu hỏi là